Thứ tư tuần thứ 15 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Khốn thay Assyria, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ. Trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nói đến với một dân tộc vô luân. Ta chuyển cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, mà lòng chẳng nghĩ như vậy, vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc. Vì nó đã nói, nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh, ta đã xóa bỏ ranh giới các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim, như người ta lượm trứng rơi. Ta đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ kêu chim chíp. Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu và chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sau. Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên, cây gậy nhắc được không phải là gỗ vậy. Bởi thế Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó yếu đi. Từ dưới cành vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa của một đám cháy. Phúc âm theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Chúa mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé nhỏ khiêm nhường. Càng giàu có văn minh tiến bộ bao nhiêu, con người càng sống xa Thiên Chúa bấy nhiêu. Triết gia hiện sinh Soren Kierkegaard tuyên bố: Tôi đã giết Thiên Chúa. Các ông tổ của thuyết cộng sản cũng đã tuyên bố: Tôn giáo chỉ là thuốc phiện làm mê ngủ con người. Kể từ cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đến nay, vì khoa học mang lại cho nhân loại nhiều thành quả như xe hơi, máy bay, vệ tinh, điện tín, điện thoại, máy vi tính, cho nên nhiều người chủ trương phải xét lại tất cả mọi lĩnh vực, ngay cả trong lĩnh vực niềm tin. Vì chủ trương như thế, nên nhiều người đã bỏ đạo, vì họ cho khoa học có thể cắt nghĩa tất cả các hiện tượng trong trời đất mà không cần đến sự hiện hữu của Thiên Chúa như người xưa thường tin. Các bài đọc hôm nay muốn cho con người thấy những người chủ trương như thế chỉ là hoang tưởng, là đánh lừa chính mình. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah muốn con người nhận ra chân lý. Thiên Chúa quan phòng mọi sự trong trời đất. Ngài có thể dùng Assyria như một chiếc roi để đánh phạt con cái Israel. Sau khi đã hoàn thành mục đích, Ngài có thể bẻ gãy cây roi bằng cách dùng thế lực của Babylon để tiêu diệt thế lực của Assyria, và cứ như thế. Tất cả chỉ là cái búa rìu trong tay thợ, và chiếc búa rìu làm sao hiểu được ý tưởng của người dùng nó. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng mục đích dạy dỗ các môn đệ: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Bài đọc 1. Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Thứ nhất, Assyria không hiểu sự khoan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia nhìn thấy trước những ngày mà Thiên Chúa sẽ dùng Assyria như chiếc roi để xử phạt con cái Israel, vì họ xa rời Thiên Chúa và không chịu tuân giữ những điều Ngài truyền dạy. Assyria không hiểu ý định của Thiên Chúa. Họ nghĩ họ thắng được Israel và các quốc gia khác là do sức mạnh quân sự và sự khôn ngoan của họ. Vì thế, họ hãnh diện tuyên xưng thành quả đạt được là nhờ sức mạnh tay ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh, ta đã xóa bỏ ranh giới các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư. Thứ hai, Thiên Chúa sẽ dùng Babylon để tiêu diệt Assyria. Ngôn sứ Isaia cho thái độ kiêu ngạo của Assyria là hoang tưởng. Ông ví thái độ của Assyria như chiếc rìu trong tay người thợ hay chiếc cưa trong tay người cầm cưa. Ngôn sứ đặt câu hỏi cho họ, cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ dơ nó lên, hay cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy. Họ sẽ phải mở mắt để nhận ra họ chỉ là chiếc roi Thiên Chúa dùng để đánh phạt con cái Israel mà thôi. Vì tội kiêu ngạo và ác độc, Thiên Chúa sẽ bẻ gãy cây roi Ngài đã dùng. Ngài sẽ dùng Babylon để tiêu diệt Assyria. Babylon sẽ như một ngọn lửa, sẽ bốc lên như một ngọn lửa của một đám cháy để thiêu rụi Assyria. Nhưng cả hai đều không hiểu ý định của Thiên Chúa. Vua quan Babylon nghĩ họ thắng Assyria được là do sức mạnh quân sự của họ. Phúc âm. Tại sao những người bé nhỏ hiểu được mầu nhiệm nước trời? Thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải cho những kẻ bé mọn. Có mấy từ chuyên môn chúng ta cần hiểu ở đây. Dấu, rupto, có hai trường hợp. Thứ nhất, cất dấu đi để đừng ai nhìn thấy, ví dụ dấu vàng trong ruộng. Thứ hai, dấu kín đi để đừng ai khám phá ra, ví dụ dấu tung tích hay những điều bí ẩn của mình. Chúa Giêsu muốn nói về trường hợp thứ hai này. Mặc khải, apokalupto, có nghĩa là làm cho những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, mang ra ánh sáng những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì họ chưa biết hay còn hiểu mù mờ. Kẻ bé mọn, epion, có thể chỉ là một trẻ nhỏ hay những ai chưa tới tuổi thành niên như luật pháp ấn định, ví dụ 18 tuổi. Thánh Phaolô so sánh tình trạng không trưởng thành của các tín hữu như trẻ thơ. Họ nhìn những vấn đề thiêng liêng dưới con mắt của trẻ thơ. Họ vẫn còn bú sữa chứ chưa thể lãnh nhận thức ăn dành cho người lớn, những người đã trưởng thành, teleon. Chúa Giêsu so sánh những người khôn ngoan thông thái, Sunfo, với những kẻ bé mọn, để nói với khán giả, họ cần có thái độ của trẻ thơ như tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Ngài truyền thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Một thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản họ nhận ra những gì Ngài muốn mặc khải cho họ. Khi con người lãnh nhận kiến thức về Thiên Chúa, họ phải có thái độ của trẻ. Cái gì cũng là mới cả đối với các em. Thứ hai, kiến thức về Thiên Chúa. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và những kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúa Giêsu là người hiểu biết Chúa Cha rõ ràng hơn ai hết. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là epinyotko, biết như một người là hay sự vật là. Con người hiểu biết về Thiên Chúa với nhiều cấp độ khác nhau, nhưng chỉ có Chúa Giêsu hiểu biết Thiên Chúa trong cấp độ hoàn hảo nhất. Điều này không ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu chính là lời hay là tư tưởng của Thiên Chúa. Ngài và Cha Ngài là một. Thứ hai, Con người biết Thiên Chúa qua mặc khải của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa không chọn để mặc khải cho con người không bao giờ có thể biết Thiên Chúa. Đức Kitô chính là mặc khải của Thiên Chúa. Ngài đến để mặc khải cho con người biết về Chúa Cha, như Ngài đã tuyên bố với các môn đệ: ai thấy Thầy là thấy Cha. Hơn nữa, để con người có thể hiểu những mặc khải này, họ cần được Thánh Thần do Chúa Cha sai tới để hướng dẫn và thúc đẩy. Áp dụng trong cuộc sống. Để hiểu mầu nhiệm nước trời, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường, trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa và không hoàn toàn vào sức mình. Đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp, con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Không hiểu được một vấn đề không chỉ có nghĩa là điều ấy vô lý, mà còn có nghĩa là mình dốt không hiểu được điều ấy. Chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm nước trời nếu Chúa Kitô, con Thiên Chúa, không mặc khải cho chúng ta. Amen.